Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 87. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 tiểu đề số 1 Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Thiết kế cơ bản của Đức Chúa Trời cho hôn nhân, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 33 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đang tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự màu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
Người vợ là một người bình đẳng với chồng trong giá trị và chỗ đứng trước mặt Chúa. Nhưng về phần cương vị trong gia đình và nhiệm vụ trong gia đình thì Chúa sắp đặt một chỗ đứng ở đằng sau chứ không phải ở đằng trước chồng. Và trong sự hiểu biết đó, người vợ đặt để chính mình ở dưới cấp của chồng, dưới sự lãnh đạo của chồng, để hỗ trợ chồng và giúp đỡ chồng, nhưng không dưới tư cách của một đứa con nít đối với người lớn, hay là một đứa con đối với cha với mẹ, hay là trong sự liên hệ của một người tôi tớ đối với chủ. Như là cương vị làm vợ không phải là đứng vào một chỗ để chồng sai phái hay là sai vặt hay là cổ mắng như đối với con cái. Vì sau đó sứ đồ Phaolô tiếp tục ngay về thái độ của người chồng đối với vợ, đó là phải yêu thương vợ như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Như vậy sự vâng phục của vợ đối với chồng là một sự vâng phục ra từ sự hiểu biết về vai trò và cương vị và trách nhiệm của mình trong sự liên hệ theo sự sắp đặt hẳn hoi của Chúa. Một điểm nữa cũng cần chỉ ra, đó là sứ đồ Phaolô nói hỡi kẻ làm vợ. Ông nói một cách hết sức tổng quát và bao gồm tất cả những người làm vợ, hễ ai làm vợ, hỡi những người nào là vợ, hãy vâng phục chồng. Có nghĩa là sự vâng phục này không tùy thuộc nơi hoàn cảnh sống của người vợ hay là sự tốt lành của người chồng hay là mức độ hạnh phúc trong sự liên hệ gia đình. Tất cả những người làm vợ không phân biệt tuổi tác, không phân biệt chỗ đứng trong cương vị xã hội, không phân biệt khả năng học vấn, không phân biệt mức độ trưởng thành trong đức tin. Và một lần nữa, không phân biệt chỗ đứng của chồng, sự liên hệ với chồng, sự tử tế yêu thương của chồng có hay không, ngay cả sự xứng đáng của chồng có hay không. Phaolô nói bao gồm một cách tổng quát, tất cả những người vợ nào tin Chúa, đây là bông trái của ân điển Chúa phải thấy được trong đời sống của chính mình, vâng phục chồng. Thêm một chi tiết nữa chúng ta cần để ý đến. Chúng ta thấy rằng khi học lời Kinh Thánh, học lời của Chúa, chúng ta cần để ý đến những chi tiết vì sự giàu có xúc tích ra từ nơi lời của Chúa theo sự mặc khải mà Đức Thánh Linh ban cho trước giả để hướng dẫn chúng ta. Ở đây sứ đồ Phaolô viết, hỡi kẻ làm vợ phải vâng chục chồng mình, nhấn mạnh chữ chồng mình, chồng của riêng mình, nghĩa là chữ dưới cấp hay là đặt mình ở dưới, chỉ áp dụng trong sự liên hệ giữa vợ với chồng mà thôi, chứ không áp dụng một cách tổng quát giữa phái nam với phái nữ, nghĩa là phái nữ không phải ở dưới quyền của phái nam hay ở dưới cấp bậc của phái nam một cách tổng quát, chỉ có những người làm vợ thì đặt mình ở dưới cấp bậc đối với chồng, và chỉ với chồng của mình mà thôi, phân biệt đối với sự liên hệ với những người nam khác, chữ vâng phục chồng của riêng mình. Cho chúng ta thấy rằng sự vâng phục này là sự vâng phục của một sự gắn bó yêu thương, đặt trên căn bản xác tín, dấn thân gắn bó một cách đặc thù trong liên hệ vợ chồng. Nhắc nhở rằng khi người vợ bước vào trong sự liên hệ đối với chồng mình thì cũng bước vào cái chỗ đứng của cương vị người làm vợ, đặt mình dưới quyền lãnh đạo của chồng, để hỗ trợ chồng, giúp đỡ chồng và làm cho chồng được tăng tiến trước mặt Chúa. Đây là ý định của Chúa từ lúc ban đầu khi Chúa tạo dựng nên người nữ trong sự liên hệ vợ chồng với người nam thì nói rằng Chúa tạo nên một người để giúp đỡ. Như vậy, vai trò, chỗ đứng, mục đích của người làm vợ được tóm tắt ở trong chữ vâng phục chồng, đặt mình dưới sự lãnh đạo của chồng để giúp đỡ chồng, để làm trọn chương trình của Đức Chúa Trời cho chính mình và cho chồng mình và cho gia đình mình, và qua đó mục đích đời đời của Chúa cho đời sống. Như vậy, có một sự quân bình và bình đẳng của tất cả những người ở trong Chúa, trong giá trị thuộc linh trước mặt Chúa. Nhưng trong mục đích của Chúa, Chúa có phân biệt ra những cương vị khác nhau, những vai trò khác nhau cho những mục đích khác nhau mà Chúa thẩm định cho mỗi thành phần trong xã hội và đặc biệt trong hội thánh và trong gia đình cơ đốc. Có những chỗ đứng, có những cương vị được đặt để ở dưới sự lãnh đạo của người khác, nhưng tất cả mọi sự liên hệ đều sống động trong tình yêu thương và trong sự kính sợ vâng phục đối với chính Chúa. Như chúng ta đã thiết lập, nguyên tắc chung cho tất cả những người tin Chúa là sống cuộc đời vâng phục, nhường nhịn yêu thương đối với những người khác, đặt để người khác cao hơn mình, trọng hơn mình, sẵn lòng quên mình đi để sống cho cái lợi của người khác. Đây là điều rõ ràng trong liên hệ gia đình mà chúng ta càng học sẽ càng thấy rõ ràng hơn. Nếu một người chồng đòi hỏi người vợ phải vâng phục mình, mà chính mình không vâng phục Chúa trong thái độ yêu thương vợ, bằng lòng hy sinh chính mình vì cớ vợ, thì là người sống xuyên tạc tiêu chuẩn và mục đích của Chúa. Những người làm cha mẹ có quyền trên con cái trong sự dạy dỗ nuôi nấng chúng nó, nhưng nếu không cẩn thận, đặt mình trong sự sống động dưới sự vâng phục Chúa, để lo chu toàn trách nhiệm đối với con, nuôi nấng con trong Chúa, theo ý Chúa chứ không phải theo ý riêng của mình, thì cũng sẽ đi con đường sai trật, xuyên tạc tiêu chuẩn và mục đích của Chúa. Cho nên nguyên tắc chung như chúng ta đã nói trong câu số 21 của đoạn số 5, tất cả mọi người, tất cả những người tin Chúa đều kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Đây là nguyên tắc chung áp dụng cho tất cả mọi người tin Chúa. Nhưng khi chúng ta nói như vậy là chúng ta để nhấn mạnh một điều hết sức rõ ràng. Đó là về vai trò của người vợ trong cương vị của người vợ đối với chồng, thì sự vâng phục chồng là một sự đòi hỏi đặc thù của Kinh Thánh dành cho người vợ. Đây là một thái độ, một bản chất, một sự sống động phải có trong tấm lòng và trong đời sống của một người vợ cơ đốc. Tại sao như vậy? Tại sao có tính cách đặc thù như vậy? Tại sao sứ đồ Phaolô không nói rằng vợ chồng cả hai đều phải kính phục Chúa và vâng phục nhau? Thì đó cũng là điều chính xác và cũng là tinh túy của lời Chúa như đã được dạy dỗ trong câu số 21 một lần nữa. Tất cả mọi người trong Chúa sống trong sự kính sợ Chúa và vâng phục nhau. Chồng kính sợ Chúa, vâng phục vợ, vợ kính sợ Chúa, vâng phục chồng. Đó là nguyên tắc chung, nhưng nguyên tắc đặc thù và rõ ràng đòi hỏi nơi người vợ, đó là vợ phải vâng phục chồng trong Chúa. Cho nên chúng ta phải hiểu lý do rõ ràng của sự đòi hỏi này. Nói đúng ra là sự bày tỏ của ân điển trong khía cạnh này trong đời sống của người vợ cơ đốc. Mà nếu chúng ta không hiểu rõ lý do căn bản của vấn đề vâng phục thì rất dễ dàng để chúng ta ngã vào con đường của cố gắng cá nhân, gắng sức để thêm lên trong sự vâng phục. Nhiều khi phải cắn răng để vâng phục, nhiều khi đi đến chỗ ngã lòng, thất vọng, chán nản với một thái độ chống nghịch ngay trong hành động gọi là vâng phục bề ngoài của chính mình. Vấn đề căn bản là một vấn đề rất sâu trong tấm lòng. Đây không phải là vấn đề về thái độ, cũng không phải về vấn đề ý muốn hay là ý chí, nhưng là vấn đề bản chất của tội lỗi bày tỏ ra trong sự liên hệ. Vấn đề ra từ bản chất của tội lỗi bày tỏ ra trong sự liên hệ. Và vì là vấn đề ở trong bản chất và là bản chất của tội lỗi, cho nên không thể giải quyết bằng một vài cố gắng riêng của chính mình. Giải quyết sự xung khắc ở bên ngoài với sự cố gắng thêm hơn trong sự nhường nhịn, yên lặng, nhẫn nhục, chịu đựng. Những cố gắng này, những ráng sức này, những công việc này có thể giải quyết vấn đề cách ngắn hạn trong phương diện bề mặt mà thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề bên trong, không thay đổi được tấm lòng, và cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề trong sự liên hệ. Cho nên chúng ta cần trở lại với căn nguyên ban đầu để hiểu rõ vấn đề, và từ nơi đó mới có thể nhận định được phương cách giải quyết trong ánh sáng lẽ thật của lời Chúa. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được tại sao sự vâng phục lại quá khó khăn như vậy và bất khả thi như vậy, nhưng lại là một sự đòi hỏi cấp bách, khẩn trương và đặc thù từ nơi lời của Chúa. Chúng ta cần trở lại trong sách Sáng Thế Ký để có thể hiểu rằng vấn đề vâng phục là vấn đề liên hệ đến bản chất của tội lỗi, cho nên chỉ có thể giải quyết bằng quyền năng của ân điển Chúa và chỉ có thể được bày tỏ như bông trái của công việc ân điển Chúa mà thôi. Và khi chúng ta hiểu vấn đề căn nguyên rồi thì chúng ta sẽ được giải phóng ra khỏi gánh nặng của sự công sức cá nhân, công đức cá nhân đem đến sự thất vọng mà thôi. Nhưng sẽ khám phá quyền năng của ân điển Chúa, thực hành những điều mà chúng ta không thể thực hành được cho chính mình, nhưng Chúa sẽ ban cho trong sự công chính Chúa, qua ân sủng Chúa, trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta nhìn lại cách nhanh chóng sự sa ngã của con người trong vườn Ê-đen, và chúng ta sẽ theo dõi diễn tiến của sự sa ngã này trong khía cạnh của sự liên hệ giữa Adam và Eva. Chúng ta sẽ không có thời giờ để đi vào chi tiết, chỉ có thể thiết lập những điểm căn bản mà thôi. Trong sự liên hệ giữa vợ chồng, trong phương cách và mục đích của sự tạo dựng của Chúa, chúng ta có thể nói tổng quát rằng có 3 mức độ của sự yêu thương, có 3 cấp bậc của sự yêu thương, 3 mức độ bày tỏ thứ tự ưu tiên của tấm lòng trong sự yêu thương đối với Chúa và đối với nhau. Thứ nhất, cả hai vợ chồng đều đặt thứ tự ưu tiên trên hết là kính yêu Chúa. Kính yêu Chúa là trọng tâm trên hết. Mức độ số 2, một trong hai người hay cả hai người đặt thứ tự ưu tiên trên hết là yêu thương người phối ngẫu của mình. Nói một cách khác, đối tượng chính yếu của lòng yêu thương là người phối ngẫu của mình. Mức độ số 3, cả hai người đều chú trọng đến vấn đề yêu thương chính mình là trên hết. Ở mức độ này, đối tượng của lòng yêu thương là chính mình. Trong thứ tự của sự yêu thương, mình là trên hết. Mình là thứ tự ưu tiên trên hết. Nói tóm tắt, mức độ thứ nhất, cả hai người đều chú trọng đến yêu thương Chúa là trên hết. Mức độ số 2, cả hai người đều chú trọng đến yêu thương nhau là trên hết. Mức độ số 3, cả hai người đều chú trọng đến yêu thương chính mình là trên hết. 3 mức độ này phân biệt rõ ràng. Một người chỉ có thể ở trong một trong 3 mức độ này trong thời điểm trong đời sống, không thể ở 2 mức độ cùng một lúc. Nghĩa là một là yêu Chúa trên hết, 2 là yêu đối tượng của mình trên hết, 3 là yêu chính mình trên hết. Và chúng ta có thể theo dõi tiến trình của sự sa ngã của Adam và Eva, nghĩa là sự phạm tội đầu tiên, qua những sự chọn lựa sai trật, những quyết định sai trật trong liên hệ hôn nhân giữa hai người. Chúng ta có thể thấy được rõ ràng họ đã rớt từ mức độ 1 của liên hệ toàn hảo đối với Chúa và đối với nhau vào trong mức độ số 3 là mức độ hoàn toàn sống trong tội lỗi, bị chế ngự bởi tội lỗi, yêu mến tội lỗi. Chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi tiến trình tuột dốc của hai người, nhưng bắt đầu với lại Eva trước, rồi tuần tự sẽ đến Adam. Như vậy chúng ta sẽ chú ý đến Eva trước, theo dõi tiến trình tuột dốc của bà từ sống trong toàn vẹn của ân sủng đến sự xa lầy trong tội lỗi. Và chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng sự xa lầy của bà rất nhanh chóng và rất rõ ràng trong sự liên hệ với Adam. Chúng ta khởi sự với sự nhắc nhở rằng Eva đã được tạo dựng cách toàn vẹn ở trong ý định của Chúa cho sự liên hệ với Chúa và cho sự liên hệ trong hôn nhân với Adam. Eva đã được tạo dựng với một mục đích hết sức là đặc thù và đặc biệt, và phương cách Chúa tạo dựng nên Eva cũng rất đặc thù và rất đặc biệt. Bà đã được tạo dựng nên một cách hoàn toàn và trọn vẹn. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 và câu 21 tới câu số 23. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do người nam mà có. Một lần nữa, chi tiết rất là hấp dẫn và lý thú và có nhiều điều dạy dỗ, nhưng chúng ta chỉ có thể đi cách tổng quát mà thôi. Eva đã được tạo dựng một cách toàn hảo, là một người giúp đỡ toàn hảo cho Adam. Eva được tạo dựng cho Adam, tạo dựng một cách đặc thù cho Adam để có thể làm trọn vẹn Adam, và cả hai hợp lại thành một đơn vị hoàn hảo trước mặt Chúa, cho mục đích của Chúa và hoàn hảo cho sự liên hệ của hai người với nhau. Sứ mệnh của Eva là chồng của mình, và khi hoàn thành sứ mệnh của mình thì Eva trở thành một người nữ toàn hảo, là phân nửa của sự hiệp một trong đơn vị toàn hảo của liên hệ hôn nhân gia đình mà Chúa đã thiết lập. Để có thể sống trọn vẹn trong mục đích của Chúa, Eva phải sống dưới bóng của cây sự sống và cây biết điều thiện điều ác mà Chúa đã đặt để giữa vườn Ê-đen. Đây cũng là điều kiện sống đặt để cho Adam, cho nên đây là điều kiện sống đặt để cho cả hai người đặt để cho liên hệ hôn nhân của hai người. Họ sống với nhau trong liên hệ trước mặt Chúa, dưới bóng của cây trồng giữa vườn. Cây này làm biểu tượng của sự liên hệ của họ đối với Chúa và của Chúa đối với họ. Đặc thù với Eva, cây này làm hình bóng của sự liên hệ giữa bà với Chúa và Chúa với bà, cũng như thẩm định sự liên hệ giữa bà với Adam. Trong sự liên hệ với Chúa, Chúa là chủ, Chúa là trọng tâm, sự liên hệ với Chúa là trọng tâm của tất cả. Cây được đặt để giữa vườn để tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống đều xoay vần trong quỹ đạo, với Chúa ở giữa và Chúa là trọng tâm. Ý muốn Chúa là lẽ sống cho Eva, và sự kêu gọi mà Chúa đặt để cho đời sống của Eva đó là làm trọn vẹn Adam, theo như mục đích mà Chúa đã thiết lập khi tạo dựng cho bà, và cùng với Adam để đại diện Chúa cai trị các sinh vật mà Chúa đã tạo dựng nên trong thế gian. Ở đây chúng ta thấy có một chỗ đứng đặc thù mà Chúa đặt để Eva trong sự liên hệ đối với Adam trong hôn nhân. Cả hai đều được tạo dựng cách trọn lành ở trong Chúa, đều bình đẳng trong sự liên hệ đối với Chúa và giá trị trước Chúa, nhưng có sự kêu gọi khác nhau và có nhiệm vụ khác nhau trong hôn nhân, trong sự liên hệ với nhau mà Chúa đặt để giữa hai người. Và chúng ta để ý rằng Đức Chúa Trời đã không tạo dựng Adam cách toàn vẹn, trọn vẹn, nhưng cần có sự hiệp một đối với Eva là vợ mình. Khi bà làm trọn nhiệm vụ giúp đỡ chồng thì Adam mới trở thành toàn vẹn. Câu số 18 trong bản dịch truyền thống không chính xác khi nói rằng loài người ở một mình thì không tốt. Văn phạm sử dụng nói một cách hết sức là đặc thù, người này ở một mình thì không tốt, nghĩa là chỉ ra một cách hết sức là rõ ràng trong trường hợp của Adam. Nhưng vì Adam là người được dựng nên đầu tiên cho nên nguyên tắc này được áp dụng cách tổng quát cho tất cả mọi người, nhưng không áp dụng cách tuyệt đối cho tất cả mọi người. Bởi vì chính Chúa Giê-xu là người độc thân có thể nói rằng ở một mình thì không vì thế mà ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của Chúa. Và sứ đồ Phaolô cũng là người độc thân, và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 7 ông nói tôi muốn mọi người giống như tôi, nghĩa là nguyên tắc ở độc thân không phải là không tốt, nhưng trong mục đích chung khi Chúa tạo dựng nên con người, người nam và người nữ, thì nguyên tắc thông thường là sống trong sự liên hệ gia đình, và khi bước vào trong liên hệ gia đình hôn nhân thì nguyên tắc của Adam trở thành kiểu mẫu, đó là Đức Chúa Trời đã không tạo dựng nên Adam cách trọn vẹn toàn hảo, nhưng Chúa đã thẩm định rằng sự trọn vẹn toàn hảo của Adam tùy thuộc nơi Eva. Khi Eva thi hành phận sự mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng mình, và trong sự hiệp một giữa hai người trong Chúa, thì mục đích toàn hảo của Đức Chúa Trời được thực hiện cho cả Adam lẫn Eva. Và dưới bóng cây của sự sống trồng giữa vườn thì cả hai người sống trong sự liên hệ với Chúa, nghĩa là sống trong sự liên hệ với Chúa đặt Chúa làm trọng tâm, sống trong sự ưu tiên rõ ràng Chúa là trên hết, và Adam và Eva sống trong sự vâng phục Chúa, vui thỏa tận hưởng Chúa, và Chúa là ưu tiên số một của cả hai người. Vì Chúa là trọng tâm của đời sống của cả hai người và tất cả sinh hoạt của sự liên hệ đều xoay vần trong quỹ đạo với Chúa là điểm gốc ở giữa. Cho nên Adam và Eva sống trong sự liên hệ với Chúa và với nhau ở mức độ một, đó là Chúa là trọng tâm và hai người đặt để thứ tự ưu tiên, yêu kính Chúa là trên hết. Không có tội lỗi, không có sự rạn nứt nào, tất cả đều là toàn hảo với Chúa và với nhau. Phản ảnh trong câu số 25, và Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Tóm tắt sự trinh bạch, thánh khiết, toàn vẹn của hai người đối với Chúa, không có gì giấu giếm với Chúa, không có gì phải xấu hổ với Chúa, không có gì sai trật với Chúa, và cũng với nhau, không có gì hổ thẹn với nhau, không có gì giấu giếm với nhau, không có gì bất toàn hảo với nhau. Cho nên nói về Eva, bà đã được tạo dựng nên và đã sống trong mức độ số một đối với Chúa và đối với Adam, đó là đặt trọng tâm nơi Chúa và yêu kính Chúa trên hết. Bà sống với hình ảnh của cây sự sống trồng ở giữa vườn, và với mục đích giúp đỡ Adam theo như cách Chúa đã thẩm định, và cả hai sống ở mức độ này trước mặt Chúa. Chúng ta không biết bao lâu, chúng ta không biết thời gian toàn hảo này là bao lâu, nhưng chúng ta biết họ đã bắt đầu ở mức độ này, và đáng ra sẽ phải tiếp tục trong mức độ này, giữ vững thứ tự ưu tiên đối với Chúa là số một, và sống đúng mục đích mà Chúa đã tạo dựng mình với nhau. Nhưng Eva đã sa ngã một cách nhanh chóng, chúng ta không rõ hết tất cả mọi dữ kiện của tiến trình sa đọa này, chỉ có thể thấy được dấu vết bà để lại ở đằng sau. Như vậy trong đoạn 2 của Sáng Thế Ký, chúng ta thấy bà Eva đang sống động trong mức độ 1 đối với Chúa và đối với Adam, đó là cả hai hết lòng yêu kính Chúa. Nhưng bắt đầu đoạn số 3 thì chúng ta đã thấy mầm mống của sự sai trật đã bắt đầu xảy ra và bày tỏ trong tấm lòng của người phụ nữ này. Bà đã bỏ qua sự kính mến ban đầu, bà đã bắt đầu rời xa lòng kính mến Chúa, trọng tâm chính yếu là Chúa và thứ tự ưu tiên trên hết là Chúa. Bà đã xa rời, bà đã bắt đầu tiến trình xoay lưng và bà đã bước đi những bước xa cách Chúa. Chúng ta thấy chiều hướng sai trật này, tiến trình sai trật này bày tỏ ra trong lời trao đổi giữa Eva và con rắn, tức là Satan. Bà nói chuyện với Satan, và lắng nghe lời nói dối, lời xuyên tạc của Satan đối với Chúa và lời giải thích binh vực Chúa chỉ đến một cách nửa mùa nửa lòng. Và bà cộng thêm ý mình vào trong lời Chúa nói, bày tỏ một thái độ bất mãn với Chúa, một thái độ bất tuân, bất phục với Chúa, và mầm móng tội lỗi đã bắt đầu trước khi bà ăn trái cây. Bà không còn trung tín với Chúa nữa, không còn một lòng với Chúa nữa, không còn đặt để Chúa thứ tự ưu tiên một nữa, không còn muốn xoay vần trong quỹ đạo với Chúa ở giữa nữa. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1 đến câu 5. Vả trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn các trái cây trong vườn, song về phần trái cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Tâm lòng của Eva đã bắt đầu nghi ngờ sự tốt lành tuyệt đối của Chúa, sự khôn ngoan tuyệt đối của Chúa. Bà bày tỏ ra lòng bất mãn đối với sự tể trị của Chúa và sự liên hệ với Chúa với thứ tự ưu tiên số một là Chúa. Khi nói về cây mọc giữa vườn, được trồng giữa vườn, làm biểu tượng đời sống đặt trọng tâm nơi Chúa thì bà nói, không phải chỉ lời Chúa dặn mà thôi, hai ngươi chẳng nên ăn đến, lại thêm vào câu bày tỏ sự bất mãn và chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Và khi con rắn nói rằng Đức Chúa Trời nói láo, Đức Chúa Trời không thành thật, khi nói rằng hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác, thì bà không cãi lại nhưng đồng ý. Cho nên rõ ràng Đức Chúa Trời không còn là trọng tâm số một nữa, không còn là ưu tiên chính yếu nữa. Eva đã bước đi xa. Trong tấm lòng của bà, cây trồng giữa vườn đã bị chặt xuống, và Chúa không còn là trọng tâm của tấm lòng hay là thứ tự ưu tiên một của đời sống. Chúng ta đã quan sát rằng khi một người rớt khỏi mức độ thứ nhất, đó là chú tâm yêu kính Chúa, thì sẽ rớt xuống mức độ số 2, đó là chú ý đến người khối mẫu của mình như là trọng tâm của sự yêu thương, như là ưu tiên số 1, ưu tiên chính yếu. Rồi sau đó sẽ rớt xuống mức độ số 3, đó là đặt trọng tâm yêu thương chính mình, đặt mình làm thứ tự ưu tiên trên hết. Eva rớt nhanh, không ngừng lại ở mức độ số 2. Sau khi bỏ Chúa ra, thì bà cũng bỏ Adam qua một bên. Eva đã được Chúa tạo dựng nên để thành người giúp đỡ Adam. Sứ mệnh và trọng trách của cuộc đời của Eva chính là Adam. Nhưng bây giờ bà muốn đi con đường độc lập với Adam. Bà được đặt để vào trong cương vị, sống trong sự liên hệ dưới sự lãnh đạo hướng dẫn của Adam. Bây giờ bà muốn độc lập và đi riêng một mình, và muốn nắm quyền lãnh đạo, tự quyết định cho chính mình và quyết định cho cả sự liên hệ của mình với Adam. Trong những câu kế tiếp của đoạn 3, chúng ta thấy rằng bà đã không ngừng lại ở mức độ số 2 để chú tâm trong sự yêu thương đối với Adam, hay là đặt để Adam làm đối tượng của tấm lòng mình. Chúng ta thấy bà bước những bước rời xa Adam sau khi đi những bước rời xa Chúa, và thái độ độc lập của bà rất rõ ràng và rất là vô tâm, quăng bỏ quyền lãnh đạo của Adam một cách dễ dàng và cương quyết. Đoạn 3 câu số 6, người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Trong câu số 3 ngắn ngủi này, chúng ta thấy bà Eva rớt sâu xuống tận đáy của sự sa ngã. Bà đã rời bỏ tấm lòng khỏi mức độ 1 yêu kính Chúa trên hết và trước hết, bà đã bỏ Chúa qua một bên. Bà cũng đã bỏ Adam qua một bên. Tất cả những điều bà làm bây giờ là làm ở mức độ số 3, đó là xoay quanh nguyên tắc yêu chính mình, đặt để mình trên hết, đặt để thứ tự ưu tiên là mình, trọng tâm đời sống là mình, tất cả là mình. Tình yêu tự kỷ không phải chỉ đến một cách từ từ chậm rãi đối với Eva, nó nổ bùng lên một cách kinh khủng. Và chúng ta có thể thấy rõ ràng nguyên tắc bà áp dụng khi quyết định xoay chuyển mọi sự chung quanh chính mình. Người nữ thấy trái của cây đó, bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Chúng ta có thấy sự quan tâm nào đối với Chúa hay không? Không. Có sự kính trọng lời Chúa hay không? Không. Có quan tâm nào đến quyền lãnh đạo của Adam hay không? Cũng không. Có còn chỗ nào suy nghĩ trong tấm lòng làm người giúp đỡ Adam hay không? Chẳng còn một chút nào hết. Eva đã quăng hết mọi thứ tự ưu tiên ngoài ra chính mình. Eva đã quăng hết mọi đối tượng yêu thương trừ ra là chính mình. Nếu thấy đẹp mắt thì làm, nếu đúng với lòng mình ưa thích thì quyết định, nếu thích hợp với sự suy nghĩ và ý muốn của mình thì đưa tay ra hái, đưa tay ra lấy. Và bây giờ bà đã nắm quyền lãnh đạo trong gia đình, nắm quyền chủ động trong sự liên hệ. Bà hái trái và ăn, và cũng đưa cho chồng mình đứng gần mình, để chồng cũng ăn nữa giống mình. Và điều mà chúng ta cần phải run sợ khi quan sát tiến trình sa ngã của Eva, đó là sự nhanh chóng của tiến trình này, và sự dứt khoát của một tấm lòng chai cứng cách nhậm lạ và dứt khoát. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời, bà để Chúa qua một bên, và nắm quyền chủ động của chồng, lãnh đạo của chồng và bước đi một cách hoàn toàn độc lập với Chúa và với chồng mình và đã đặt mình trên hết. Đặt thứ tự ưu tiên số 1 là yêu thương chính mình và bà bước thẳng vào trong sự chết của tội lỗi và sự chết của sự liên hệ giữa mình với chồng mình. Sự liên hệ đã chết với Chúa và với chồng, bà không còn có thể nào yêu được nữa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Trước hết từ ngàn năm xưa đã chết.